năm sau thì cũng vậy thôi. Thì mọi người có một cái sự tiến qua, thì chúng tôi trở về lại Cali, đi vào trong vùng sa mạc để ẩn tu. Và quý vị thì cũng sống trong cái cuộc thế trần thế, nhưng mà sinh hoạt vĩ đại. Tuy nhiên hai cái đó đều có ý nghĩa như nhau hết, tất cả đều là bài học. Thì quý vị học ở ngoài đời đó thì nó dễ thành tựu hơn, mà nếu mà mình học mình biết mà chuyển qua thì nó mau thành tựu. Quý vị có nghe cái câu mà thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì tu thị, thứ ba mới tu chùa. Tu tại gia là như thế nào? Đây. Là ở tại nhà mình đó, là cái người thân nhất của mình ở trong nhà với nhau đó. Nhiều khi chúng ta nhẫn được, chúng ta hòa được, chúng ta thương yêu, tha thứ đùm bọc được tất cả những cái, thì đây là một cái điều rất là quan trọng. Khó lắm quý vị. Ở ngoài thì người ta chửi mình đó, thì mình bỏ qua được, thì nó là người dân nước lạ mà. Nhưng mà ở trong nhà đó, gia đình, những người thân trong nhà mà nói nặng nói nhẹ quý vị đó, là quý vị đau lắm á, phải không ạ? Cho nên là quý vị phải biết rằng mình cái tu tại gia nó rất là khó. Mà khi mà mình nhẫn, mình hòa được, mình nhẫn được vượt lên trên tất cả những cái đó bằng cái tình thương yêu tha thứ đùm bọc, thì đó là một cái điều rất là tốt, thành tựu được. Cho nên những gì tu á, ở trong gia đình mà nhiều cái nghịch cảnh mà nó xảy ra đó, thì cái đó cũng là một cái điều kiện tốt để mình tu thôi. Đó là cái sự kích động phản động để mình tu. Chúng ta vậy, gia đình ta thấy có những cái nghịch cảnh đó là mình bỏ, mình trốn, mình chạy, mình này hay là khác, thì không thể nào mà mình tránh được. Cho nên là phải cố gắng, mình phải quan sát sâu xa ở trong cái thực tế đó, mà mình bắt đầu từ ở chỗ nào thì mình cũng biết rồi. Rồi thứ hai là tu thị, thì tu thị là dễ hơn. Ở ngoài ra, ngoài ra ngồi thì ai có chửi, ai nói gì nói thì họ cũng là người dân rất lạ thôi mà, đâu có gì đâu. Đó, là thứ ba mới tu chùa. Tu chùa thì dễ lắm, chùa cái cảnh thanh tịnh rồi này kia, đâu có ai nói gì đâu, đâu có ai mà nói nặng nói nhẹ gì mình đâu. Nhiều khi người ta còn kính trọng, người ta đưa mình lên rồi này kia, cái đó rất là nguy hiểm. Cái đó sự thật á.
Dạ đâu có dám làm buồn mà làm thầy.
Bởi vậy cho nên nó là
cửa là mô Phật.
Đây là nếu mà quý thầy nào mà biết cái đường tu mà cho đúng cái lý đạo của Phật đó, thì rất là tốt. Còn nếu không thì là mệt lắm, kêu căng ngạo mạn, nghĩ là ta đây là số một rồi, ông Phật rồi, ông cụ già 80-90 tuổi cũng cúi đầu xin con rồi này kia, cái đó là không có tốt, phải không quý vị? Cái đó là nó tổn đức kia lắm, nó mất cái phước đi. Đấy. Tuy nhiên nữa là tu chùa đó thì nó dễ, nhưng mà nó cũng khó, chứ không phải dễ đâu. Nếu mà chết một chút đó, là đi 1000 dặm. Cho nên là bao công ứng xử đó, vì biết không, tri pháp phạm pháp là cái điều là tối kỵ nha. Mình biết luật mà mình phạm luật, đó là cái điều mà mình tốt. Ở chùa tuy vậy đó, coi lơ lửng lửng vậy đó, mà phạm sai một cái là có thể đi mất mù luôn, mất mù luôn. Những người Phật tử thì người ta còn trở lại về, với thầy là khó lắm. Này thì nói chung chung là ba cái cách tu tại gia, tu thị, tu chùa. Quý vị là biết rồi, thì quý vị đang tại gia thì cũng là một cái điều rất khó, học chữ nhẫn, chữ hòa, thương yêu đùm bọc, tha thứ tất cả. Cái đó là cái điều mà pháp môn yêu cầu nha. Chứ không phải là thầy thường nói đâu, cái pháp môn đó là khi mà mình bắt đầu tu vào cái pháp môn niệm Phật, thì như thầy nói hồi nãy đó, niệm tức là luôn luôn nhớ nghĩ, lúc nào cũng hiện tại Phật, đó chính là cái giác tính của mình, giác tính của vũ trụ. Vậy thì cái hình, cái tướng của cái giác tính đó là gì? Đó là chân thành, từ bi, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, thương yêu, tha thứ, gì lời quên mình, nhân dân. Đấy là cái lưu lộ từ cái Phật hiệu đó đi ra. Cho nên chỉ vì tu niệm Phật, tức là tâm tâm phải có cái đó. Chứ mình cứ A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật suốt ngày mà người nào đậm mình chút xíu rồi nói đùng 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 lên thì cái đó nó không có tương ưng với lại cái nguyện của Đức Phật, không tương ưng với lại cái vạn đức hồng danh của Đức Phật. Vậy cái vạn đức hồng danh là cái gì? Đây là một cái điểm tối cao ở trong cái pháp môn. Thành nếu mà mình không tương ưng được á 100% thì đủ, ít nhất cũng phải là 20-30% thì mình đủ tư cách để mà giảng sanh là không phải đòi hỏi mình 100% là khó lắm ha. Nhưng mà lên bên kia là tu tiếp cũng sao à. Còn ở thế gian này tu chưa thành thì lên bên kia thành à. Còn nếu mà ở thế gian này mà quý vị làm thành tu hết thì Phật tại thế rồi, đâu còn gì nữa, còn gì để nói nữa, không còn chỗ nào để mà giảng sanh nữa, không còn một vị Phật nào để niệm nữa hết. Đó là tâm Phật, tướng Phật, tánh Phật, cái gì cũng Phật hết, là vậy là Phật rồi chứ đâu còn gì nữa. Đây nhưng mà nói gì cho nó cũng còn nằm lòng vòng trong này mà khó lắm, không phải dễ đâu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật vậy chứ mà đụng chút xíu là nói đùng đùng lên rồi. Tuy nhiên bây giờ thầy nói cái cách thực hành của mình, tức là cái dây trước mà nói giận thì dây sau mà A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật liền, đừng có để nó kéo dài từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, không bao giờ tốt đâu nha. À, thành ra cái pháp của mình tu á cái dây trước mình giận hờn mình đủ thứ mà sân si hỉ nộ đủ thứ, nhưng mà mình ý thức được đó là sau đó mình liền A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình dùng cái mật ngữ A Di Đà Phật đó để mà mình hóa giải những cái đó cho nó lắng đọng xuống, niệm cho đến khi nào mà mình không còn bất cứ một cái gợn động gì trong tâm nữa mới thôi. À, như vậy đó. Thì cứ mỗi một lần mà bị như vậy là quý vị là thực hành cứ làm như vậy đi. Rồi nó là một ngày quý vị nhưng hàng như bị 2-3 lần thì làm 2-3 lần. Đấy, thì lâu lâu mới có lần xảy ra, thì lâu lâu nữa là nhưng hàng như 1 tháng thì mới có lần, không? Thì mình cũng làm như vậy. Rồi riết rồi nó không còn nữa. Thì lúc đó là cái Phật hiệu nó thâm nhập trong này hồi nào hôm nay. À, cái pháp môn này nó vậy đó. Chứ không phải mình ngồi mình cố gắng mình rị xuống mà này kia nó không có gì đâu. Dĩ nhiên là cũng ngồi để mà mình dễ điều tức, mình dễ tĩnh tâm. À, thế nhưng mà cái pháp môn này nó có cái quyền thông là đi đứng nằm ngồi bất cứ không gian nào, bất cứ thời gian nào cũng ứng dụng được, chứ không phải là chỉ ngồi không đâu. Nhiều khi người ta lật láo cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Còn quý gì mà nội trợ mà rủi gia đình chồng con rồi này kia nó còn ăn mặn đó, khi quý vị xác một miếng thịt cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chứ tất cả cái tình thương của mình, cái sự cầu nguyện của mình để vào trong đó, nghe không? Để chi nó phát khởi từ cái tâm từ của mình thì cái từ trường đó nó chuyển đến cho những cái sự đau khổ đó, là mình tác thức cầu nguyện như vậy. Nhiều khi trong gia đình chưa có ăn chay hết được thì mình cũng phải làm đồng mạnh, phải không ạ? Nên làm đồng mạnh thì nhớ là quý vị tu theo pháp môn niệm Phật là nhất định trong cái hoàn cảnh nào cũng cái cầu A Di Đà Phật là đầu tiên. À, thì quý vị có coi cái phim Lạc Duyên gì đó mà đó thì cái câu đó là cô bị ông Trâm bắt giữ cái chân heo, cô đi làm thịt ông làm thịt heo mà cô giữ heo, cô cứ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật riết mà mấy con heo nó cũng được siêu sanh tịnh độ. Đó là sự thật nhé, câu chuyện là câu chuyện thật đó. Thì các vị nội trợ cũng vậy, khi ta làm rau hay ta làm bất cứ cái gì cũng cứ cầu A Di Đà Phật ở trong đó. Thế nhưng mà cố gắng làm sao tránh cái nghiệp sát nha. Đừng có đập đầu con cá, đừng có cắt cổ con gà, con vịt, hay đừng có làm những cái gì mà nó quá, phải không? Để những cái thức ăn mà bây giờ mình chưa ăn mạnh, để chưa ăn chay hoàn toàn được, thì có thể mình ăn những cái loại mà nhẹ nhẹ như là con tôm, con tép, con này con kia. Xin lỗi. Chứ mình bớt ăn thịt đỏ đi nha. Cái thịt đỏ nó rất là đậm. Chứ gì có nhỏ chỉ ăn thịt bò, thịt này thịt kia đó, thịt heo rồi này kia đó, nó rất là đậm. Chứ gì cũng bớt ăn lại cái đó đi. Nếu mà ăn chay chưa được đó, thì mình nên dùng những cái loại mà nó nhẹ chút đó. Thì khi nào mà ăn được rồi thì nó rất là tốt. Nhưng mà ăn chay nó rất là quan trọng nha. Răng quan trọng vô cùng chứ không phải thường đâu. Vì vậy biết rằng thế giới ngày nay đó là phóng xạ nguyên tử nó sẽ lan đầy ở trên mặt. Nó sẽ có những cái trận chiến khủng khiếp lắm. Có thể là đệ tam thế chiến nó xảy ra. Mà đệ tam thế chiến xảy ra thì nhất định người ta sử dụng nguyên tử. Mà nếu cái chân linh của mình không thanh lọc kỹ đó, nó vẫn còn cái phần âm khí trong này đó, thì nó sẽ quyên lấy cái phóng xạ đó, thì nó sẽ burn luôn, nó cháy luôn cái thức thần, cái linh hồn của mình luôn. Có nghĩa là không có hiện hồn được, không có hiện hình lên được, biến thành năng lượng lên. Nó rất là độc hại nha. Nên trong phong thần ngày xưa đó, các ông địa tiên mà ông có những cái chất độc rồi này kia đó, ông lập cái trận gọi là tru tiên trận. Tru có nghĩa là diệt, tiên là cái linh hồn của những người đó. Những người nào mà đi vô trong cái đó là cái linh hồn bị diệt luôn. Thì cái nguyên tử ngày nay nó cũng giống vậy. Thì mình mà chết á, mà cái thân, cái tâm linh của mình chưa thanh lọc kỹ đó, mà nó còn những cái ô trượt, nó còn những cái âm khí trong này, là nó quyện lấy cái đó. Bởi vì đó nó là cực dương mà, thành nó hít cái âm vào đó. Là cái như nó burn lên, cháy liền. Là cái như mình, cái linh hồn của mình nó biến thành năng lượng, không bao giờ mà hiện hình lên được. Ở Việt Nam á, quý vị thấy là những cái trận đánh nhau này kia, chết bằng mấy chục người, mấy trăm người vậy đó, ít bữa là mình thấy mấy cái người đó hiện hồn mà đi, đều nghèo là nghèo là thế mà, hiện hồn mà đi. Nhưng mà ở tại nha.
Dạ, thưa thầy, bạch thầy, như là cái trận nguyên tử của Nagasaki và Hiroshima.
Dạ, đó là tôi nói cho thầy. Nhưng mà ở tại Hiroshima với lại Nagasaki, 240 nguyên tử mà khi thả xuống đó đấy, mỗi một cái thành phố như vậy chết khoảng từ 80 cho đến 100 ngàn người. Thế mà tìm một bóng ma hiện lên cũng không có đâu. Khó lắm. Không phải dễ đâu. Tại vì nó biến thành năng lượng ra đâu. Bởi vì cái linh hồn là nó còn ô trượt quá. Còn những sân si hỉ nộ ái ố, còn dục, còn những cái ăn con này con kia, thì cái đó nó biến thành cái âm. Âm khí, cái âm đó. Nó làm cho cái chân linh của mình, cái linh hồn của mình nó mờ đi, nó mang cái âm khí lại, âm đó. Rồi thì khi mà tới cái chỗ đó, dĩ nhiên là cái phóng xạ nó quyện lên cái đó là nó cháy luôn cái linh hồn. Thế nhưng mà không phải là nó mất đâu, nó vẫn còn. Cái dòng sinh mệnh ở trong cái chiều không gian khác vẫn còn, chứ không phải mất đâu. Mình nghĩ là nó mất nhưng phải mất. Tất cả cái gì cũng không mất, nó còn đó, chẳng mất đâu. Nó còn ở một dưới cái dạng thức khác, ở dưới một cái dạng khác. Tất cả mọi hiện tượng trong trời đất này cũng vậy. Đó, chẳng hạn như thân của chúng ta đây, bây giờ có đây, ta gọi là có hiện hữu đây. Nhưng mà khi mất đi rồi thì nó biến thành một cái dạng khác. Chứ năm phải mất, nó biến thành một cái dạng khác. Tất cả các cái nguyên tố, những cái gì vật lý hóa học cũng vậy thôi. Nó cũng mất đâu, mà nó biến thành cái dạng khác. Thì cái linh hồn chúng ta cũng vậy. Thế khi nó biến thành cái dạng khác là cái gì? Thì nếu mà những người nào mà tu mà nhẹ nhẹ chút, mà đi tới cái chỗ đó, cái khu đó nó rất là nặng. Nó nặng nghĩa là cái tiếng kêu rên đau khổ thống thiết vọng lên từ giống như cái đáy A Tỳ địa ngục trong đại nhân. Trong một cái chiều không gian thầm thầm ở trong đó, nó đi ra. Mà cái sự đau khổ cùng cực lắm, không bao giờ đâu. Đấy là những cái linh hồn đó, nó tan ra đó. Nó tan ra nhưng mà nó mất, nó còn đó. Cái cái dòng sinh mệnh nó vẫn tiếp tục, đến một lúc nào đó thì nó sẽ hiện hình trở lại. À, bây giờ thì chưa hiện được, nhưng mà 1 tỷ năm sau có thể hiện được, phải không? Mình chưa biết được, phải không? Đấy. Cho nên sắp thần niệm. Vì vậy cho nên quý vị quý linh thủ, anh trai thực ra nó không phải thành Phật thành tiên gì ngay được, nhưng mà nó giúp ích cho rất nhiều để mình thanh lọc cái bản thể. Cái này nó là một cái khoa học tâm linh ở trong cái bản thể vật chất này nha, chứ không phải là nói vấn đề mà morality, nói vấn đề mà morality luân lý đạo đức gì đâu, mà nó là một cái khoa học vô vi ở trong cái bản thể này. Đấy. Có nghĩa là khi mà mình ăn chay đó thì nó tẩy rửa ở trong này. À, ví dụ như cái sinh mệnh của tế bào của mình nó có 7 năm, phải không ạ? 7 năm. Thế thì nếu mình ăn chay đúng 7 năm thì tế bào của mình nó thuần dương, nó không còn, không còn một cái tế bào xấu nào nữa, toàn là tốt hết. À, thì khi mà đã tế bào đã tốt rồi thì những cái chứng bệnh năng nỉ mình sẽ không còn nữa. À, nếu mà quý vị ăn chay đúng 7 năm, và phải cũng phải tu luyện thêm nha. Và chẳng hạn như là những cái sân si hỉ nộ rồi này kia đó, do cái sự ăn chay mà nó điều tiết được, nó bớt được cái đó đi, rồi mình cũng tập thực tập nữa để cho nó bớt cái đó đi, hai cái đó được phối hợp lại với nhau thì chắc chắn là mình rất là tốt, rất là nhẹ nhàng. Cho dù chưa được sanh về tới phương cực lạc đi chăng nữa, cũng được sanh về mấy cái tầng trời, tầng thánh và mấy cái chỗ nhẹ nhàng, chứ không đến nỗi mà đi vào mấy cái chỗ mà địa ngục nổi súc sanh. À, ở thế gian này lục đạo gọi là lục đạo, mà lục đạo là 6 con đường: thiên nhân, atula, địa ngục nổi súc sanh. Thế thì con người ở thế gian này theo kinh Đức Phật dạy đó, Đức Phật này nói rất là rõ, lấy tam ác đạo làm nhà ở thường trụ, gọi là permanent resident, phải không? Đấy, lấy cái tam ác đạo này đó, địa ngục nổi súc sanh. Còn mà tam thiện đạo là thiên nhân, atula, đây là sometime traveling. Đấy, tức là mình lâu lâu mình du lịch thôi. À, vậy cho nên mình đắc được cái thân người, mình hiểu được, mình biết được Phật pháp, mình biết được cái sự tiến hóa của mình để mà mình trở về lại cái cội nguồn tâm linh của mình, thì quả là một cái chuyện nó là không phải là dễ đâu. Sáng cái gì đọc trong kinh Dược Sư đó, tức là thân người khó nặng mà cái gì đó nghe Phật pháp cũng rất là khó. Này, trong kinh Dược Sư của sáng cái gì đọc đó. Ừ. Nhưng nói đi rồi mình cũng nói lại, phải không? Con người thì rất nhiều. Bây giờ cả cái hành tinh này nó gần 7 tỷ người rồi. 6 tỷ 600 mấy chục triệu nhân mạng là con người là. Thế mà ở trong đó thực sự là người được bao nhiêu? Mặc dù mang cái hình thể của người, nhưng mà đôi khi không phải con người. Con người theo này người xưa người ta định nghĩa nhân giả, con người là lòng nhân, con người là tình thương, là từ bi. Đấy, ý nghĩa là như vậy. À, thế thì mình hồi quan phản chiếu lại mình có đạt được cái tiêu chuẩn đó chưa? Đấy, nếu mà đạt được tiêu chuẩn đó thì đúng là con người thật sự. Còn nếu chưa đạt thì mình phải sửa đổi nữa để cho nó đạt thành cái chỗ đó. Đấy, như hôm nay thầy nói đó, từ chân thành, từ bi, thương yêu, tha thứ, vì người quên mình, thanh tịnh, bình đẳng, vân vân. Đấy, những cái yếu tố đó nó tạo thành con người thật sự. Mà một con người như vậy thì không phải là con người của tam độ, không phải là con người của lục đạo nữa, mà một con người của thường giới nha. À, chứ còn ở trong cái lục đạo này đó thì nó rất là khổ, nha. Một khi mà lỡ mà xa chân sảy bước mà đọa vào trong địa ngục đó, thì một ngày của họ đó bằng 2500 năm của thế gian này, mà phải ở trong đó 1000 năm. Bởi vì thấy gần như không có ngày ra được. Nếu thân nhân mình không có người làm pháp sự, không có người làm phước, làm này kia để mà hồi hướng cầu nguyện cho cái vong nhân đó, để làm cái chất xúc tác mãnh liệt đến cho cái chân linh đó, để cho họ bừng sáng lên, thì thật là ở trong đó lâu lắm không khó mà ra được nha. Đấy là nói về địa ngục. Còn như là quý thần đạo là ngã quý đó, thì một ngày của họ bằng 28 ngày của thế gian này, mà phải ở trong đó 1000 năm, tức là 28 ngàn năm của mình. Quý vị có nghe cái bản nhạc Thriller của Michael Jackson không? Đấy, thì hát hay quá mà có người, mấy người ở dưới đó mấy chục ngàn năm phải đội mồ lên nghe. Đấy, quý vị có thấy kia? Đấy, rõ ràng đó phải không? Đấy, nó cũng lấy theo cái tư tưởng đó nó làm. Chứ mấy người Tây phương này chứ nó không có cái đó đâu, nó không biết được cái đó. Nhưng mà khi nó học về cái đạo học của Đông phương thì nó mới lấy cái đó. Cũng như hồi đó thì cái dịch cái quyển nó gọi là Đại Lê Cai, phim tiếng Nhật gọi là Đại Linh Giới, mà được dịch ra là Sự Vi Diệu Bên Kia Cửa Tử. Không biết ở đây quý vị có gì nào coi chưa? À, tức là nói về cái cõi vô hình sau khi mà cái người đã chết như thế nào. À, thì cũng đại khái là nó như vậy nha. Thì thực ra ở trong cái cõi đó nó miên man như vậy. Nếu mà mình lỡ mà đọa vào trong cái cõi đó thì phải 1000 năm minimum nha, tối thiểu là 1000 năm. Mà 1000 năm như vậy là 28 ngàn năm của mình đó. À, thì rất là lâu. À, cho nên những người đó người ta ở cái thế giới đó, ở một cái chiều không gian khác của cái cõi này thôi chứ không có xa. Thế thì họ nhớ là cái tiền kiếp của họ, họ là ông bà, là con cái hay cái gì của cái gia đình đó, thì họ về họ thăm. Thì bởi vì con cháu nằm mơ thấy ba nội và ngoại về, thấy ba má về nhân dân đấy, thì cái đó là cái trường hợp như vậy. Họ đã vô trong cái thế giới đó rồi đó, nhưng mà họ nhớ lại cái tiền kiếp. Bởi vì nếu mà họ đầu thai thì họ vô ăn cháo lú và quên hết rồi. Còn cái này họ còn cái thân, còn cái trung cái thân mà cái linh hồn đó, cho nên họ nhớ. Họ nhớ thì họ về họ thăm. Cái đó là chuyện thường thôi nha, chứ không có gì. Mà nói tóm lại đó thì chứ gì, cố gắng ăn chay. Cố gắng ăn chay. Nếu mà ăn chay trường được thì càng tốt. Còn ăn chưa được thì ăn chay kỳ, gia tăng cái kỳ lên nha. Ví dụ như mình ăn 4 ngày thì đó là căn bản ha. Bây giờ mình lên thêm 2 ngày nữa là lục trai, lên thêm 2 ngày nữa là bát trai, cho đến nỗi thập trai rồi đó là chừng dài 3 tháng sau mình có thể ăn chay luôn được. Nếu vậy đó, thì nó thật là đừng có sợ là không có đủ chất bổ. Còn có sợ không đủ chất bổ biết không? Ăn chay mà nếu mình ăn theo những cái phương pháp mà của dưỡng sinh bây giờ đó thì nó rất là tốt, phải không? Còn ăn chay mà mình ăn theo cái truyền thống Việt Nam mình nấu rồi này kia, mấy bà cụ hồi xưa thường nấu để cháo, để nhiều gì vô trong đó đó, rồi xào dầu quá nhiều, để bột ngọt rồi quá nhiều trong đó, ăn cái đó là bụt liền, ăn cái đó không tốt đâu. Âm nó quá nhiều rồi, âm khí nó quá nhiều, cho nên mình ăn chay như vậy là nó không tốt. Không những không sanh được trí tuệ mà rồi còn hư hại cái bản thể này đó. Cho nên tại sao có người ăn chay mà bệnh muốn chết luôn, bệnh hoài đến nỗi phải ung thư mà chết đó, là bởi vì ăn những cái thức ăn không có một cái quân bình, nó không có cái lượng âm dương quân bình ở trong bản thể là một. Thứ hai là không có cái sự mà hiểu biết về cái cấu tạo của các cái tế bào rồi này kia, các cái mô rồi này kia trong này, thì cũng rất là khó. Nên ăn chay quý vị, nếu mà Được thì đến những cái tiệm mà như là Whole Foods hay là Mother's Market hay là những cái chỗ mà nó bán gọi là organic food đó, thì quý vị dân cái đó rất là tốt nha. Còn nếu mà còn ăn mặn mà nếu chưa ăn chay được đó, thì nên dùng những cái loại mà nhẹ nhẹ đi. Còn cái thịt đỏ đó, nó đậm lắm, không có nên dùng, mà nhất là thịt bò, thịt heo rồi này kia. Rồi mai mốt là quý vị sẽ thấy bò điên nó xuất hiện rất nhiều, heo điên nữa. Ở bên Việt Nam á, mấy người mà mấy người Việt Nam ta nhậu thì chảy rồi này kia đó, rồi bây giờ có cái tin đồn là chó điên xuất hiện nhiều lắm, thành ra mấy anh cũng sợ không biết. Mà thật vậy đó nha. Thì tại vì chúng sanh đến cái lúc phải trải nghiệm mà, thì thấy tại sao mình có những cái trận động đất, có những cái trận lúc lội hận thủy rồi này kia vân vân, tất cả đều do cái nghiệp sát của mình hết. Tại sao có những trận chiến tranh khủng khiếp như vậy? Đây là do nghiệp sát. Nếu không có nghiệp sát thì không bao giờ có chiến tranh. Bây giờ thầy nói một cách rất cụ thể là ông cố ông tổ ông sơ ông sợ ông sẩm gì mình trước kia đó, ăn thịt ông cố ông sơ ông sợ ông sẩm gì của người ta, phải không? Bắt cắt cổ nhổ lông nghĩa là ăn ngấu nghiến vậy, còn khen ngon khen dở, còn nữa là còn cái gì bè biểu rồi này cái đâu hết. Thế rồi bây giờ mình đến lượt mình, con cháu mình cũng ăn con cháu của họ tới bây giờ đây. Như vậy thì cái nghiệp này ai lãnh đây quý vị? Tất cả chúng ta đều phải lãnh. Thì bây giờ những cái con thú đó, có những con ông bà tổ tiên nó trước kia giờ nó cũng tu nó thành Phật thì không nói gì, mà nó còn làm ở nơi các cái cõi địa tiên, các cõi này kia là nhất định phải thù nha. Xuống đây để làm lãnh đạo nước này nước kia là nhất định phải cắt cổ nhổ lông lại, phải trả thù lại. Thì cái đó là cái luật tuần hoàn nó như vậy. Bây giờ đấy, ví dụ như bây giờ đây, một cái người A này, một cái người B này, hay là một cái con vật gì đó đi, cái người này tự nhiên nó đi đem mà là thọc huyết cái người này chết, giết cái người này chết đi, thế thì cái sự đau khổ nó, cái rung động nó cùng cực, nó đi sâu vào trong cái A lại gia thức, tức là cái tạng thức của người này, và đồng thời nó dội ngược lại cho cái A lại gia thức của người này. Thì giữa hai người này một cái tờ giấy nợ đã ký kết rồi, nhất định phải có cái sự dẫn chuyển của cái nghiệp báo, không thể nào mà không có được. Sooner or later nhất định là phải vậy. Ở trong đạo học của Đông Phương cũng có nói đó, như quần bất báo thời thần dị đáo, nếu mà không đến bây giờ thì mai mốt nó sẽ đến, một lúc nào đó chắc chắn sẽ đến, không bao giờ mà không có. Thế là một mặt khác nó đi vào kho tinh lực của trời đất, giống như hình tam giác như thế này đây. Đây là kho tinh lực của trời đất, nơi đây là cõi vô hình, cái sự vận chuyển của tất cả những cái nghiệp quả vô vi của ngũ hành, âm dương ngũ hành ở trong tam giới tam cõi này thôi nha, chứ còn không có nói đến cái cõi xa xôi ta. Thế thì thế gian này đó là quý vị có đi lấy sao ở lấy tử vi không? Khi mà mới sinh ra đó, mình mới còn em bé là bố mẹ mình đi lấy tử vi cho mình, thấy không? Một số tử vi như là một cái lá tử vi như vậy là 108 vì sao phải không quý vị? Cái môn ta gọi là astrology, thấy không thầy? Thì cái đó 108 vì sao, một cái lá tử vi của chúng ta điều hành trọn vẹn cho chúng ta làm được. Thì một trong đó nó có 36 vị gọi là thiên can, 72 vị gọi là địa sát. Đây, thiên can là gì? Gìn giữ cái kỷ cương luật lệ của trời đất gọi là thiên can. Còn địa sát là sát phạt mình trên mặt đất này. Ví dụ như bây giờ cái ông này đang tự nhiên ông đem ông giết ông này thì luật trời đâu có cho phép như vậy, luật nhân quả cũng không có cho phép cái chuyện mà ông đi sát hại người này. Chẳng hạn như bây giờ những người cái gì nào câu cá đi, luật trời đâu có cho đi con cá đâu, đâu có cho sát sanh đâu. Cái tự nhiên mình, người ta đang sống nhẫn nhơ tốt đẹp với mình, đang mình câu mình nhẫn nhữ người ta, người ta vô mình, ta đâu biết mà ăn một cái giật một cái đầu quá đầu đi. Thế thì cái đó là cái gì? Cái đó nó đi sâu vào trong cái a lại gia thức của cái con cá kia, và đồng thời nó dội ngược lại ở nơi cái a lại gia thức của mình. Vậy thì giữa hai cái người này, cái con cá với người này đã ký tới cái nào rồi, chứ không phải là tầm thường đâu quý vị. Bởi vì đừng phân nghĩ rằng cái chuyện là tầm thường nha, không có đâu. Nào, chút nữa thầy sẽ nói nhiều thêm về cái chi tiết đó. Thế rồi 36 vị thiên can là gìn giữ cái kỷ cương của trời đất, luật lệ của trời đất không cho sát sanh nè. Mà bây giờ ông đi giết người này đi, hay là ông giết cái con vật này đi, là ông phạm luật thiên can, đang phạm luật trời, tức là luật nhân quả. Thì từ cái thiên can này mới đầy mình xuống địa chi. Địa chi là gì quý vị? Trí sủ dần mạo thành tiện ngọ mùi thân dọc tức hợi, phải không? 12 con giáp phải luôn, phải trầm luôn vào trong này, hoặc người hoặc thú. 12 con giáp đây là nói tổng quát thôi, chứ còn rất nhiều có thể đầu thai vào chuyển kiếp làm cái gì đó nữa, không thể nào tưởng tượng được. Đây nó rõ ràng thầy dùng cái định luật nhân quả của nhà Phật để thuyết minh cái astrology này để cho quý vị thấy nó rất là rõ. Đây, tất cả đều là nhân quả. Thế thì bây giờ cái nhiệm vụ của thiên can xong rồi, rồi bây giờ là ông cho cái hồn này đầu thai xuống, hai cái người này, hai cái kẻ thù với nhau này đầu thai xuống một, hoặc là người hoặc là thú hoặc là cái gì đó ở trong nào đó. Rồi ở trên này do cái sự vận chuyển của các gì tinh tú, các gì này cái mà khác đó, thấy không? Đó, thì một lúc nào đó giả sử như cái người này nó chết đi rồi, người này chết đi mất rồi, nó đầu thai cái xứ nào đó, cái ngày như người này nó đầu thai làm con bò này, người này nó đầu thai là con người hay cái gì đó, rồi nhất định cái sự vận chuyển của cái định luật nhân quả nghiệp báo, tức là của những vị tinh tú kia, thì hai cái này nó sẽ gặp lại nhau thì tự nhiên là tán hở nhau thôi. Đấy, đây là một cái sự nó như vậy đó. Đây gọi thuộc về địa sát, có nghĩa là sát phạt mặt từ mặt đất này. Đây, thế bây giờ cái người này tự nhiên mình đi đêm trước đi cái đùng đùng ngang sao có người muốn tới thập quyết mình. Đây, đây là địa sát dần chuyển. Cũng như tại sao mình bị ung thư, mình bị tiểu đường, mình bị cao máu, mình bị cái này cái kia, đấy tất cả đều do địa sát dần chuyển, có nghĩa là do cái nghiệp báo, cái nhân quả đó nó dẫn chuyển lên cho mình một cách nó rất là rõ ràng. Quý vị hiểu được phải không? Rất là dễ, nó dễ hiểu rất là dễ hết trơn. Thế thì người nhà Phật của mình á, không có quan trọng cái chuyện này, không có cần phải cúng sao cúng hạn gì hết trơn. Mà cái người trong tu trong nhà Phật của mình á, nếu mình một hành giả này cố gắng tu cho giỏi, nghiệp mình chằng chịt khắp cả không gian thời gian vô cùng tận mà, thế mình tu cho thật giỏi thì cái ánh sáng ở trong này nó thanh lọc cái a lại gia thức của mình đi, thanh lọc hết tất cả những cái chủng tử nghiệp chướng của mình đây, thì nó đầy ánh sáng trong này, rồi nó chuyển theo cái sợi dây vô hình đó, nó đến cho cái linh hồn đau khổ kia, cái người đó mình gây quan nghiệp quan gia trái chủ cho người ta mà. Chẳng hạn như con cá, con heo, con gà, con vịt gì đó, nó còn đang nằm đó, nó đợi mình đó. Thấy không? Thế thì bây giờ mình tu thật giỏi thì cái ánh sáng từ trong cái chân linh, từ trong cái ai là gia thức này, nó không còn là thức nữa mà nó, bây giờ nó gần như trí rồi, gần như sự sáng rồi. Nó chuyển theo cái sợi dây kim bạc đó, tức là theo cái sợi dây mà nối kết giữa cái nghiệp lực đó, chuyển đến cho một cái linh hồn đau khổ nó đang đợi mình kia, nó đang thù hận mình đó, thì tự nhiên cái nó bừng sáng lên, cái ánh sáng trong này từ bi thương yêu tha thứ bình đẳng chánh giác vân vân chuyển tới cái người này, tự nhiên cái nó bừng sáng lên, thì nó cũng có xin lỗi, nó cũng có những cái chất lượng từ bi khoan dung hỷ xả như vậy. thì tự nhiên cái nghiệp mình được giải thôi, phải không quý vị? Đấy. Với điều kiện là mình phải tu cho giỏi thì tự động nó chuyển đến cho những cái người đau khổ kia. Thì ở trong cái sự hận thù tối tăm đau khổ đó, tại vì nó vô minh, nó không biết, thì bây giờ cái ánh sáng mình chuyển đến rồi thì tự nhiên cái nó thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thoát này kia, cái nó sáng lên, cái nó thương yêu tha thứ đi, thì mình giải được cái nghiệp, phải không quý vị? Rất là cụ thể, không có cái gì mà mơ hồ gì trong đó, rất là khoa học. Rồi quý vị, nếu mà chúng ta tu một bậc nữa, chúng ta sẽ chứng minh được cái điều đó bằng con mắt huệ chứ không phải là tâm thơ. Thế thì cái người mà người này dù như là nó đang đọa là năm kiếp con bò đi, rồi mình mắc nợ với nó, bây giờ mình tu cho giỏi rồi tự động ở trong cái chân linh của mình cái ánh sáng nó chuyển đến cho nó, thì tự nhiên cái là nó chỉ là một kiếp con bò thôi, rồi năm bốn kiếp kia nó giác ngộ rồi, nghĩa là cái ánh sáng nó đầy đủ rồi, thì nó không còn làm con bò nữa. Thế thì mình đã trả được cái nghiệp cho cái người này. Khi mà hai cái tờ giấy nợ, cái tờ giấy nợ giữa người này với người này được clear rồi đó, thì cái con đường đi vào trong cái kho tinh lực của trời đất cũng đứt luôn. Tức là cái sự vận chuyển của tinh tú trên kia nó không có nhầm nhò gì hết trơn. Cho nên trong nhà Phật đó, người ta không cần phải cúng sao, nhưng mà cần phải tu. Tu thì mới chuyển được nghiệp, cúng không chuyển được nghiệp, cúng chắc chắn không chuyển được nghiệp. Không phải mình cầu cái gì mà những cái người đó nó vô minh phiền não nghiệp chướng nó quá sâu vậy, nó đâu có tha thứ mình được đâu. Mà cái tiến hóa nó rất là thấp. Những người mà ta tiến hóa cao, nó thành Phật thì nó tha thứ cho mình rồi. Còn những cái thành phần nó chưa tiến hóa cao, nó không bao giờ tha thứ. Nhất định tôi phải bắt ông phải đòi. Tôi phải đòi nợ ông. Nợ bạn trả bằng bạn, nợ tiền trả bằng tiền, nợ tình trả bằng tình, nợ máu phải trả bằng máu. Đây là như vậy. Nguy hiểm lắm. Thì tất cả đều do cái sự vận chuyển của địa sát như này. Thế quý vị hiểu cái luật nhân quả mà nó có liên hệ đến cái khoa chiêm tinh nó như thế nào. Thế thì chúng ta bây giờ ở đây cũng vậy. Nếu mà chúng ta không clean up được cái program ở trong này, nó nằm sâu vào trong cái chủng tử nghiệp này, thì chắc chắn rằng khi ta bỏ cái xác thân này thì những cái chủng tử đó nó dẫn dắt chúng ta chuyển tiếp đầu thai vào làm cái này cái kia, chứ không có tự chủ được nha. Vậy thì tu là gì? Tu tức là mình clean up, mình lấy cái gọi là unload cái program cũ ra, đưa cái program mới vào. Cái program cũ là gì? Nó được thể hiện ra là sân si hỉ nộ ái ố dục vân vân. Đấy, nó thể hiện ra bên ngoài, nhưng mà nó có cái chiều sâu trong đó mình không thấy được. Bây giờ mình lấy cái đó ra, chưa chắc gì hết đâu. Nhưng mà bây giờ mình cũng tạm thời mình lấy ra, có nghĩa là tạm thời mình không làm cái đó nữa nha. Thì bây giờ mình load cái new program vô, tức là đưa A Di Đà Phật vô trong này. Và quý vị, đây, một câu Phật hiệu niệm đến cùng phá tung tam giới, chứ không phải là tầm thường. Như tôi nói cho gì hồi sáng, A Di Đà là nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận và vĩnh cửu của trời đất. A Di Đà là pháp thân của vũ trụ. A Di Đà là đại quang minh tạng. A Di Đà là cội nguồn tâm linh tối cao của chúng sanh muôn loài nhân gian. Vậy thì khi A Di Đà đó chuyển vào trong này rồi, thì bao nhiêu nghiệp chướng phiền não, bao nhiêu những tập khí sâu dày trong này cũng từ từ được clean up, được gọi rửa. Mới gì hành thử coi. Cái này mình phải hành thì mới thực chứng được nhé. Chứ không hành là nói để nghe, ông này nói hay quá, nghe hay quá, dễ quá, nhưng mà muốn hành thì tôi cũng chịu, không có làm gì được hết. Phải hành à, phải hành à. Cho nên cái pháp tu của mình là cái gì? Nếu mà mình niệm A Di Đà Phật, nếu mà chưa về Tây Phương Cực Lạc được, chưa được di dân về cái quốc độ của Ngài, mình ở đây mình vẫn được tốt như thường. Kiếp tới mình bảnh hơn kiếp này nhiều lắm. Chứ không phải là eo uột đau khổ bệnh hoạn này kia nào khác như thế này đâu. Đấy, như tôi nói thường với quý vị đó, chúng ta không có tự chủ được. Sinh ra chúng ta không tự chủ được, lớn lên đâu có ai muốn mình già đâu phải quý vị. Nhưng mà quý vị cũng không tự chủ được. Rồi ai có muốn mình bị bệnh đâu, nhưng mà chúng ta cũng không tự chủ được. Đấy, do cái gì? Do địa sát đó nó khiến mình bệnh đó, và do những cái nghiệp tiền kiếp của mình nó chuyển lại đó. Và chúng ta đâu có muốn chúng ta chết đâu, thế nhưng mà vẫn phải bị như thường. Thế thì bây giờ tại sao mình không có? Cánh cửa đã mở rồi, thiền Bát Nhã đã đưa đến rồi, tại sao mình không xuống thiền để mà di dân về một cái mức độ, nghĩa là better, tốt hơn một chút xíu đi. Ở chi cõi này mệt quá, ở chi nơi cõi trần mê mà cũng đắng lụy tư bề lão luân. Tôi còn nhớ một cái bài thơ của một vị thiên liên, cái này là vị thiên liên lớn lắm nha, họ đọc mình còn nhớ là: giấc cô miên vùi say chưa tỉnh, trễ đò rồi mau tỉnh bớ con. Lầm cha hoàng thách héo hon, lo con say ngủ chẳng còn nhớ quê. Con ơi hãy kịp quay về, mau lo tách khỏi bệnh mê kịp thì. Đọc một đoạn thì mình thấy rằng cái cuộc sống của mình ở đây thực ra đó, Đức Phật ngày dạy rất là rõ ràng, tất cả đều là giả tạm thôi, chứ nó không có cái gì mà chắc thật cả. Chứ dù mấy mươi năm gặp lại quý vị đây thì cũng một thời gian như một khoảnh khắc thôi, cũng là giả thôi, chứ không có cái gì cả. Chứ mấy mươi năm thì có cái gì đâu, phải không? Núi sông kia này cả hàng tỷ năm cũng chả, cũng vẫn là vô thường, một lúc nào nó cũng bán hoại thôi. Thì quý liên hữu, trong cái đời sống của mình phải cố gắng thanh lọc thân tâm. Đấy, như này thầy nói, những cái gì mà gây cái sự trở ngại, cái sự đau khổ cho tha nhân, cho những con vật khác, gọi là cái cách đối nhân tiếp vật của mình, thì với một cái lòng từ bi của người Phật tử, mình không có nên làm. Kính trọng tất cả. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cái ta của mình, cái ta như là cái của ta, hai cái này chúng ta cũng cần phải thanh lọc. Cái ta là cái nhã, cái của ta tức là cái gọi là trong nhà Phật gọi là nhã sở đó. Hai cái đó mà đảo đảo điên điên, nó làm cho mình phải bị trầm luân ở trong cái cõi đời này mãi mãi. Nhưng bây giờ mình hồi đầu, mình biết được cái điều đó là sai lầm, mình bắt đầu hồi đầu trở lại, quy y. Quy có nghĩa là hồi đầu, y là nương theo. Hồi đầu từ nương theo đâu? Nương theo cái ánh sáng giác ngộ của Phật Đà. Cho nên mình phải hỏi đầu nương theo. Mà nếu mà nói đúng trong cái pháp môn mình đang tu, chữ Nam Mô có nghĩa là quy y A Di Đà Phật. Đây là cái nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trái đất. Hồi đầu nương theo cái chỗ đó, để rồi cuối cùng mình sẽ hòa vào trong cái thể giác đó của trái đất. Thì cái buổi pháp thoại hôm nay đến đây tạm ngưng. Và bây giờ đến cái lượt mà câu hỏi này. Bây giờ đến cái lượt mà câu hỏi thì quý liên thủ có cái sự thắc mắc gì à, hỏi chứ tôi nói hoài mà bạn không cùng tận được.
Dạ, mô Phật, bạch thầy, con pháp danh Diệu Thanh. Thưa thầy, hồi nãy như thầy nói đó là chúng ta phải ăn ăn chay, tại vì ăn mặn thì cái âm khí trong người nó nhiều quá mà nó sẽ tác dụng vào cái chất phóng xạ của nguyên tử. Rồi giờ thí dụ như khi đã bị tác dụng vào đó, như thầy nói nó sẽ bị trôi lăn ở trong con, thí dụ như trong không gian ba chiều đi, tức là nó không có thành cái hình thể gì hết. Rồi bây giờ như theo kinh Địa Tạng đó, thì thí dụ như bây giờ con thí dụ chẳng hạn như người thân của con ở Cali bị bom nguyên tử chết, nhưng mà con ở đây ở Colorado không bị ảnh hưởng. Thí dụ con biết rằng người thân con bên kia chết, nhưng mà con bên đây con lập đàn, con cầu nguyện Địa Tạng, con trì kinh Di Đà. Thì như vậy đó, khi mà con cầu như vậy đó, là cái hồn của người kia có được siêu thoát hay là không? Con thấy gì?
Cái đó cũng tùy ở nơi cái sức, cái lực của gì nữa. Chứ không phải là bây giờ khi mà nó tan và nó biến thành năng lượng rồi đó, thì nó phải qua một cái chu kỳ lâu lắm, chứ không phải dễ đâu. Khi mà còn á, thì nó còn cái chất xúc tác nó đến á, thì nó bừng sáng lên, thì nó nhận chân được à, đó là cái sự sai lầm này kia, rồi mình khai thị, mình xin niệm Phật, thì nó niệm Phật có thể đưa đi được. Còn mà nó biến thành năng lượng rồi thì khó lắm, là khó mà có thể hồi phục lại được. À, bởi vậy cho nên tại sao mà ở trong mấy cái kinh mà có nói những cái địa ngục A Tỳ, những người mình nói chẳng hạn như ở trên vũ trụ này nó có cái gọi những cái chỗ gọi là black hole, có gì có nghe không? Black hole. Đi ngang qua đó, cái con vật nó đi ngang qua nó ngúp vô liền, ngay như trái đất của mình cũng vậy, đi ngang nó ngúp vô, trong đó là tối tăm tiêu diệt hoàn toàn trong đất, mất hồn mất xác luôn. Thì đó giống như địa ngục vô gián là những cái chỗ đó, địa ngục A Tỳ là những cái chỗ đó, giống vậy đó. Thì ở trong đó cái sự đau khổ nó cùng cực ở trong đó, chúng phải cần đâu. Thế nhưng mà nó phải tiếp, nó phải chịu đựng thôi. Tuy nhiên đến một cái nguồn nào đó, một lúc nào đó, do cái sự vận chuyển của trời đất, bởi vì tất cả cũng đều là bài học thôi mà, chứ có gì đâu, bài học thôi. Nó học xong cái bài đó rồi nó học bài khác à, nên mình đừng có sợ, đừng có lo gì hết trơn. Mà nhất là chứ gì, cái pháp môn của mình tu á, cái tâm của mình phải trải tận hư không biến pháp giới, không phân biệt đó là người thân người sơ, không phân biệt đó là kẻ thù hay là bạn, mình đều nguyện cầu, mình đều cho cái sự sáng A Di Đà cho người ta. Chẳng phải mình chỉ cầu cho người thân của mình không, rồi cái tâm của mình nó bị nhỏ hẹp vô đó thì cái lực nó không có, thành ra cũng không cứu giúp được đâu. Cho nên cái tâm của mình phải thật là giống như là tâm hư không biến pháp giới, vì chúng sanh muôn loài dạng dân mà mình hành sự, vì pháp giới chúng sanh mà mình niệm Phật, mình hành sự, chứ phải gì cho cá nhân nào đó. Đó, nếu mà còn một cá nhân gia đình rồi này kia trong đó thì cái tự trường của mình nó rất là nhỏ hẹp, cái tâm Bồ Tát nó chưa có phát được, thành ra không đủ lực để cứu cho cái người đó đâu. À, cho nên cái tâm mình phát lớn chừng nào mạnh chừng nào thì chúng sanh ở đó được được thành tựu chừng đó thì lúc đó cái công đức mình mới thành tựu được.
Dạ, mô Phật. Thưa thầy, con xin một câu thứ hai nữa.
Dạ.
Rồi bây giờ thí dụ như thường thường thì quý thầy hay nói câu là thiền tịnh song tu cũng như là con hổ mà được thêm cánh. Nhưng mà con có một cái thắc mắc là con có hỏi một vị thầy khi mà niệm Phật tới một mức độ mà đã nhập vô rồi, tức là đã nhập vô tâm rồi đó, thì nó đã rơi vào thiền. Thì như vậy mà khi mà đã thiền nó vô định rồi đó, thì cái tiếng niệm Phật nó làm cho bị động đi. Thì con đem cái điều đó con hỏi một vị thầy đó, thì thầy nói là không có thể nào cùng một lúc mà thiền và định. Lúc nào thiền cũng là định thì định. Thì như vậy thầy có thể chỉ dẫn cho bản thân con với các cậu.
Nếu mà niệm Phật mà còn nghe cái tiếng niệm Phật thì nó vẫn còn nằm ở trong cái tự tánh nghe. Chứ chưa có thoát được. Mà niệm Phật mà đến không còn Phật để niệm nữa. Nhiều tôi nói không? Niệm Phật không có còn Phật để niệm nữa thì lúc đó là qua với đại thể của vũ trụ rồi, chứ nó còn còn chỉ còn nghe niệm Phật, còn này kia là khác, là còn ở những cái tần số thấp, chưa có cao được. Cao tột hồi sáng thầy nói gọi là lý nhất tâm bất loạn, đó là đại định rồi đó, thì không còn chỗ nào để giảng sanh nữa, không còn Phật nào để niệm nữa, tại vì cái tâm nó hòa với cái thể của A Di Đà rồi, không còn gì nữa. Mà tận hư không biến pháp giới trong cái nhãn quan của vị đó là Tây Phương Cực Lạc, tức là hồi phục được cái nguyên lai tự tánh A Di Đà thật sự rồi đó. Thì lúc đó không còn nghe âm ba niệm Phật gì nữa hết trơn, còn nghe âm ba niệm Phật là cái nó còn nằm ở cái tần số gọi là phàm thánh đồng cư độ, phương tiện hữu dư độ, nó đã không còn nghe danh dẫn rồi, huống chi là lên thực báo trang nghiêm độ là không còn Phật gì nữa niệm nữa, bởi vì hòa trong cái thể của A Di Đà rồi. Nếu mà còn niệm tức là còn một cái đối tượng để mà mình phát khởi để mình niệm tưởng, còn cái này nó hòa trong cái thể như Phật rồi, nó chỗ này rất cao nha.
Thưa thầy, sorry thầy, tức là tôi cái ý tôi muốn nói tức là khi mình niệm nhưng mà mình không còn niệm nữa, nhưng mình vẫn nghe cái tiếng niệm nó vọng lại,
cái nghe nó vẫn còn cái đối tượng để mà nghe, nó chưa có viên mãn được. Như tôi nói đó, nghĩa là cả trong một cái bầu không gian, nghĩa là nó thanh tịnh triệt để, là không còn cái gì hết nữa đó. Thì lúc đó gọi là thường tịch quan độ, là cái cõi cao nhất của tịnh độ, là pháp thân Phật rồi. Rồi cũng từ cái pháp thân này mới hiện ra đủ thứ hết. Thì hiện đã hiện ra rồi thì nó ở cái tần số, nó không phải là pháp thân nữa, mà nó ở tần số thấp hơn, có hình tướng rồi này kia thấp hơn. Còn cái thiền tịnh song tu thì cũng đúng không phải sai, là bởi vì nhiều khi thầy cũng niệm Phật nhưng mà thầy cũng dẫn chuyển cái pháp thiền, tại vì trước cái thầy tu thiền thì dẫn chuyển cái pháp thiền, thì hai cái đó nó song song lại với nhau, thì nó mình có thể hóa giải được những cái tạp niệm, những cái này kia rất nhiều, và mình cũng có thể đạt vào cái lĩnh vực mà niệm Phật tâm mũi nó dễ dàng, đúng không? Nhưng mà thực ra đó, thiền tịnh song tu vậy đó, thì nói vậy thôi, chứ còn đến cái mức độ mà những vị mà người ta niệm Phật không đó, thì người ta khi mà đạt vào cái thế giới mà nhất tâm bất loạn rồi đó, thì cũng không thể nói gọi là thiền tịnh gì cả, mà đó là đạt đến cái chỗ chân lý vĩnh viễn thôi. Đó. Mình nói là ở thế gian mình nói vậy thôi. Đó. Rồi.
Như mình có thắc mắc hỏi gì đâu, vào cũng phải đi rồi.
Dạ rồi.
Xin thầy, thưa thầy, vì căn bản của Phật giáo là từ bi và không hận thù. Bây giờ một đạo ý muốn phát tâm luôn luôn gửi những năng lượng lành cho mình, cho gia đình và cho bạn hữu, thì người ấy đó đang thi hành cái luật nhân quả hay là sự từ bi,
đang học cái bài học từ bi.
Nhưng mà đôi lúc cũng có khi sợ nhân quả cho nên thành người năng lượng lành thật.
Đúng rồi. Mà nếu mà vậy mà cái sân tâm mà vậy gửi tới người ta là dĩ nhiên là cái đó là nhân quả rất là xấu rồi. Nhiều vậy đó. Vì tất cả cái tấm lòng, cái tình thương, những cái gì mà rất là dễ thương, cái mình chuyển đến cho người ta thì nó biến thành cái năng lượng lành tốt. Còn nếu mà trong cái tâm giận dữ sân si của mình à, mình lấy đây thì dĩ nhiên là nó dội ngược lại mình. Rồi. Cái gì? Cái gì nào hỏi nhỉ? Bên kia.
Chị có nhiều câu hỏi lắm á, nhưng mà
đây bác Hồ Chung á, bác là cái người mà đại trưởng lão ở đây. À, hồi trước mà khi mà thầy mới đến đây đó là bác người mà giống như là gắn bó với nhau vậy lắm. À, bây giờ bác cũng lớn tuổi rồi, đã tới là ngồi yên một chỗ thôi. Bác cũng rất là minh mẫn trong bác hay lắm.
Bác đặt một hai câu hỏi cho tụi con khai thị đi bác.
Ông già lớn tuổi rồi. Rồi bây giờ còn có câu hỏi nào nữa không?
Nam mô A Di Đà Phật. Thưa thầy, con á, mà con tập thiền á thầy, tập để cho nó khỏe mỗi ngày nữa. Nhưng mà con tập trong chừng 50 phút rồi cái
có bị động rồi. Đúng rồi. Dạ, cái đó là cái bệnh trầm kha của chúng sanh ở cái cõi này mà. Bởi vì biết sao không? À, cái cõi này là cái quốc độ nó kỳ cựu quá rồi, nó cố cựu quá rồi. À, thành ra nó có nhiều vấn đề lắm. Còn Tây Phương Cực Lạc thì mới có 10 kiếp mà. Thành ra là nó thảnh thơi lắm, không có cái gì mà ấy. Còn ở đây thì nó rất là cực khổ, là do đâu? Do những cái tập khí phiền não không sửa đổi được, tham nè, sân si, mạn nghi, thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới trong thủ kiến, 10 cái tập nhân phiền não này nó điều hành chúng ta, nó có cái chiều sâu thâm thẳm ở trong đó. Chính những cái đó nó đưa chúng ta đi vào lục đạo luân hồi. Thì mình biết là nó như vậy. Thì bây giờ cái giờ công phu của cô cố gắng thêm một chút nữa, biết không? Thay vì mình công phu chừng một ngày, mình công phu chừng nửa tiếng, 20 phút gì đó, thì bây giờ mình gia tăng thêm lên là 2 tiếng, 3 tiếng đồng hồ. Đấy, thì nhất định một thời gian nó sẽ thuần thục trở lại. Bởi vì một câu niệm Phật tiêu diệt 80 ức kiếp trọng tội sanh tử trong kinh dạy nha, nhưng phải thầy tự nói đâu. Vậy thì mỗi ngày mình tha thiết niệm Phật như vậy thì những cái vọng tưởng phiền não đó là từ nó có cái gốc sâu xa từ những cái kiếp sanh tử trước kia nó lưu lại. Thế thì bây giờ mình dùng cái câu Phật hiệu đấy là mình đưa cái program mới vô thì tự nhiên nó neutralize, nó hóa giải những cái program cũ đấy. À, bởi vì A Di Đà là vô lượng quán, vô lượng thọ. À, còn cái kia là nó là vô minh phiền não, đúng không? Hai cái đó nó trái ngược. Thế thì bây giờ mình đưa cái A Di Đà vô nhiều chừng nào thì cái kia nó sẽ bớt đi nhiều chừng đó. Rất là hiệu quả. Vì thực hành thử coi. À, nó sự thật á. Điều mình không chịu khó mình thực hành thì nó cứ bị hoài à. Đó. Rồi bị năm này quá năm kia, tháng này quá tháng nọ, rồi nhẫn đến suốt cuộc đời, rồi đến khi mà mình xuôi tay nhắm mắt rồi vẫn chưa định tâm được. Đây là một cái điều thảm thương vô cùng.
Con không có nghĩ cái gì trên đó này, nhưng mà sao con cái đầu con nó động,
tự động nó lên mà. Vậy tôi đã nói vậy không có tự chủ được, mà những cái program nó đúng giờ nó bật lên thôi. Đấy, 48 sợi dây nhiễm sắc đó, chromosome đó, ở trong một cái tế bào của gì. Đấy là những cái program nó nằm. Mỗi cái program nó bật lên một cái là thôi, hằng hà sa số gì gì trong này. À, thế thì bây giờ mình clean up cái đó đi, dùng cái ánh sáng A Di Đà, dùng cái câu niệm Phật A Di Đà để mình gội rửa nó, chuyển đổi nó từ từ thì nó sẽ hết thôi. từ từ nó bớt. Một vị La Hán vẫn còn vọng tưởng mà, mình người phàm sao không vọng tưởng được. Thầy nói quý vị đừng có lo, nhưng mà tôi đã nói đó, một giây trước mình vọng tưởng thì giây sau phải A Di Đà Phật quyền. Dùng cái tảng đá 1000 cân để đè nó xuống, đè đè riết mà nó không phải chết chứ không? Yeah, rồi
mình không phạm tội sát sanh là nó đè nó
không sao, để cho nó chuyển chuyển qua mình, giống như là tuyệt hậu tái tô đó, tuyệt hậu tái tô là chết đi để sanh về một cái thế giới hoàn toàn giác ngộ thì nó bảnh hơn không, phải không? Và
dạ trong ở một câu trong dạ. Trong thiền đó, trong thiền đó bạn à, con thường bị trong lúc thiền á tự nhiên có một tạp niệm nó nổi lên, dạ. Thì con càng cố xua đuổi nó đi bao nhiêu thì nó càng gắn dính chặt bởi gì trong đầu, thì con
gì ta lại
có cách
này.
Nào mà để
cái này
thêm nhiều thì vẫn còn mới nhớ tới một cái câu trong bài hát của người Việt mình đó là khi cố quay là khi làm nhớ thêm.
Khi cố quay là khi lòng nhớ thêm.
Đúng rồi
đừng cố
cái đó là hai cái nó khác biệt à. Nếu bạn nó tạo tình
thì con muốn dạ con bởi vì con thường vướng mắc vào những cái con xin hỏi là có phương pháp gì để mà có thể dập tắt được cái tạp niệm không cho nó
thầy đã
nhưng mà con cũng có nhưng mà con cũng có một phương pháp đó, là khi mà nếu mà tạp niệm nó mà nó bắn mặt trong nó bắn trong đầu óc mình đó, mình ý thức được là nó bắn mặt trong đó mình, nhưng mà khi mình ý thức được cái điều đó thì cái tạp niệm
nó sẽ lại. Thành ra vấn đề đó là mình không phải là bắn con khỉ nó chết nó rơi xuống này, mà vấn đề là mình phải biết rằng con khỉ nó đi đâu, phải theo dõi nó để rồi cuối cùng là mình có thể chặn nó được, đúng không? Chứ mình không thể bắn nó chết đâu. Bây giờ mình cố gắng để mà mình diệt những cái tạp niệm của mình thì nó trùng điệp điệp nó khởi lên. Bởi vì từ đâu tôi nói hồi nãy về quý vị để ý cái chỗ này mà nó trong cái chiều sâu của cái ai là gia thức của mình. Những cái program nó nằm dày đặc trong đó. Thì và trước hết mình tu là cái gì? Là mình sửa đổi cái program đó. Có nghĩa là mình dùng cái pháp, nếu mà thiền mà mình thấy không sửa được thì mình dùng tỉnh, tỉnh không sửa được thì dùng mật. Đó. Thì những cái đó nó có thể sửa đổi được. Có những người người ta niệm chân ngôn á thì tự động những cái tập niệm nó hết à, mình gọi vậy đó. Thì tất cả những cái gì đó là gì, là nó thay đổi những cái thảo chương ở trong này thôi, những cái program trong này nó thay đổi thì nó sẽ hết. À, bây giờ ví dụ như là vậy còn vậy có ăn chay trường không? Không, vậy là nhất định nó phải bị phát khởi lên. À. Đó, bởi vì cho nên là những cái đó là nó điều khiển mình à, chứ mình đâu có điều khiển nó được đâu. Do nó điều khiển những cái nghiệp cũ của mình, những cái thảo chương cũ của mình chưa có lý hết được, mình đưa cái mới vô nó cứ chồng chất lên đó thì làm sao mà mình lấy được. Cho nên tại sao có rất nhiều người tu nhưng mà cuối cùng nó không đạt đến một cái điểm đích mà người ta muốn, là bởi vì cái hành trì nó chưa có đúng. Mà có vậy thôi. Còn bây giờ nếu mà mình cố gắng mình ăn chay thêm một chút nữa và cố gắng mình thiền thêm một chút nữa, thở nha, cái hơi thở nó rất là quan trọng. Cái hơi thở đó mà nếu mà mình dục dặc nhiều đó thì nó tạo những cái tập niệm đó. Mình thở cho thật sâu, mình thở cho thật nhẹ. Rồi như hồi vừa qua thì có nói chuyện đó là mình hai cái tay của mình đó, mình bắt cái ấn như thế này đó, đây, để như thế này, hai cái ngón cái này nó ít lại với nhau đó. Như thế này đó, khi mà mình thiền, mình thở, mình vận chuyển đó, thì những là cái điện năng á, nó chạy dòng ở trong cái bản thể của mình, chạy rất là lẹ nha. Thì một hồi là nó đã thông những cái kinh lạc tuyệt mật ở trong này. Khi mà nó đã thông rồi đó thì dễ đỡ tạp niệm lắm. Còn nếu không thì nó khó chịu lắm, nó cứ vậy khó chịu, nó tức chỗ này chỗ kia, đấy là chưa có thông. Cái đó thứ nhất. Cái thứ hai là cái nhâm đốc mạch của mình nó liên hệ. Nếu mà chỉ thiền thì tôi nói về chuyện nhâm đốc mạch chút xíu. Trước là nhâm mạch là cái luồng cái luồng điện âm, còn sau là đốc mạch tức là dương. Mà ăn trước là, tức là cái này gọi là sympathetic, và sau là parasympathetic, là trong cái tiếng khoa học của nó. Thì hai cái này đó trời sinh ra thì nó không có hợp, nó không có giao hòa với nhau. Âm dương ở trong cái bản thể này nó cũng không có giao hòa với nhau. Cho nên thường thường đó, là ở thế gian này đó, là cái người nam thì phải đi tìm người nữ, mà người nữ thì đi tìm người nam. Họ đâu có biết rằng chính ở trong một cái nhà này nó có đầy đủ âm dương. À, thì khi mà một người mà tu luyện não tinh lịch chuyển, tinh quá khí, khí quá thần, thần hoàng hư tạo thành thánh thai. Đấy là tôi nói cái thiền của những cái phái mà người ta gọi là tu tánh luyện mạng, phải không? Thì cái này nó cũng liên hệ đến cái vấn đề tập niệm của chúng ta đó. Thì cái âm dương ở trong bản thể nó chưa quân bình. Thế khi mà nó quân bình rồi đó, hay cái nhập mạch mà nhâm đốc mạch mà nó thông được một chút rồi đó, thì ở trong người của mình nó thoải mái, nó rạc rào, nó dễ chịu lắm. Cho nên những vị thiền sư, ông sống cô độc một mình trên rừng trên núi mấy chục năm, vẫn nói là happy như thường, vẫn vui vẻ như thường, là bởi vì ông nói là cái âm cho nó quân bình trong bản thể, là không còn những cái tạp niệm, những cái gì tụng lên mạch nữa. Hai cái phần là nhâm đốc mạch nó đã thông. Nếu bây giờ đó mình cũng có một cái cách này, vì cái răng gì đóng lại chút, cái lưỡi đó thì co lên trên nóc giọng, thì tạm thời nó là cái nhâm đốc mạch nó có thể nối lại tạm thời trong đó. Co lên thì là cái đó nó cũng bớt giọng niệm cho nó. Rồi một hồi là dì nghe, nếu mà nhiều lần á thì đôi khi dì sẽ cảm giác là nó ngọt lắm. Ở trong thiền người ta gọi là hầu trung nguyên nguyên nhuận. Ở trong cái cổ của mình nó sẽ phát ra những cái mà nó giống như là cái nước cam lồ vậy, nectar, nước cam lồ. Nó đi nó gọi lửa trong này. Đó. Thì chỉ có cái đó thì là cái cách mà ta gọi là, cũng gọi là một cái hạ sách thôi, nhưng mà có thể nó giúp cho mình bớt được những cái tạp niệm. Mà quan trọng nhất là gì, phải thở cho đều. Đó, thở cho đều. Ngồi đừng có bao giờ ngồi cong cái lưng như thế này, mà ngồi thẳng. Ngồi thẳng thì nó mới phát huy được cái nội tức, cái đốc mạch mình nó mới thẳng, nó mới đi thẳng như một đường như thế này. À, thì cái gì thôi, cố gắng thực tập nha.
Còn thêm chút kéo thì con thích ăn nó có một câu rất là hay, what is express will express, có nghĩa là khi mình ngồi mình đè nén cái vọng tưởng của mình thì chắc chắn nó phải tìm đường nó trồi lên. Cho nên đó là những như là khắc tình, mà đó là vọng tưởng của mình, những khắc tình mà mình không mở cửa thì khắc mình đâu có vô được, đúng không? Nên là cái vọng tưởng của mình khắc tình á, cho nên mà cái nhà mình á, mình không vào không khắc thì khắc nó đâu có vô. Mình cứ tới, mình đừng có chú ý nó, tại mình chú ý nó cho nên nó tới lại, đúng không? Visitor mà, nó là giống như là một người khách đến thăm đến cái nhà của mình vậy. Cho nên mà khi mình chú ý nó, mình cắt, mình tìm cách để nó, có nghĩa là mình pay attention to it, có điều mình chú ý nó, cho nên nó cứ cho nên quan trọng mình chỉ biết nhận diện để cho nó đi tự nhiên. Cho nên what is đó là trong tâm lý học nó nói như vậy, mà cái nó rất là đúng. Nếu cái gì mình cố đè nén nó thì chắc chắn nó sẽ tìm cách nó vùng thì nó sẽ dậy. Mà khi mà nó xuống dậy rồi mà nó sống rất là mạnh. Quý vị đã làm cọ thì quý vị biết, khi mà cái cọ nào mình đè nén á, mình thấy từ từ mình dựa ra cái tại sao nó mạnh và nó còn xanh à, cái vòng từ nó mình cũng như vậy. Nó là một cách tình mà mình chỉ cần dừng nhẹ nó, mình không quan tâm nó thì nó đi. Đó là cái cảm thấy về tâm lý. Và một cách tâm lý trị liệu thì giống như là đó là một cái cách mà họ nói như vậy mà nó đúng với đạo Phật của mình chứ không. What is, remember, what is stress, đè nén, will express. Thì giống như một cái tham dục nó đến, mình đè nén nó thì nó sẽ vùng lên và nó sẽ lưu vào thân. That's it.
Thế neutralize nó, mình có cái phương pháp để mình neutralize nó, hướng dẫn nó, cho nó thăng hoa.
Rồi quý chị làm sao quay ra mấy chị thấy sao ông thầm quay lại mấy chị, mình phải mạnh dạn lên chứ, phù nữ cái vùng lên mấy chị.
Bắt thầy
như rồi
lòng giờ thứ thầy ăn chay có nên ăn trứng lại ăn sữa hay ăn kem? Tại vì mình ăn trứng là mình ăn kem ăn sữa, vì cái đó là mình cũng mượn cái gì của một thuốc ạ, là vì nó phải cần quay để luân hồi để mà tạo mấy cái đó để cho con người mình sử dụng.
Thường thường thì
theo cái cách cái đó thì thầy thấy sao?
Nó cũng có nhiều cái cấp độ không biết không? Có những người mà người ta tu mà người ta tuyệt đối không ăn bất cứ một cái gì từ ở nơi con vật đó, thì cái đó nó rất là nhẹ, rất là tốt. Còn có những người người ta chưa có đi hoàn toàn được thì người ta có thể ăn, biết không? Rồi từ từ người ta mới chuyển đổi được. À, chứ còn bây giờ mà mấy cái đó mà nhà như thịt cá không được ăn, cái gì mà ăn đó mà trứng không được ăn hay là chi sữa được ăn cái gì nữa thì người ta chịu không nổi, phải không? Thành ra cái đó cũng là cái phương tiện thôi. Tự nhiên những cái gì mà nó ra từ cái con thú đó, mình ăn vô thì nó vẫn có bị những cái này cái kia, ít nhiều nó bị thôi. Nhưng mà cái đó cũng không đến nỗi gì, mình ăn mà mình tu niệm cho thật nhiều thì cái đó nó cũng được chuyển hóa. Cái gì là tập này đó.
Dạ anh.
Dạ anh Thành.
Thưa thầy, nếu là một người Phật tử trước khi ra đi á, nếu chẳng may bị coma thì á, trong pháp môn thiền và pháp môn tịnh đấy thì lúc đó có thể niệm nữa thôi, là tại con thấy là cái người cố ma không thể niệm được gì nữa. Và như vậy á, lúc đó cái người Phật tử có thể thiền được không, hay là có thể niệm? Hiện giờ thì con nghĩ người gia đình sẽ hộ niệm và những người Phật tử đều hộ niệm hết, thì cái đó giúp cho cái người ra đi rất là dễ dàng. Nhưng cơ
bản
chính cái bản thân người đó
là
như thế nào?
Dạ, tôi biết, tôi hiểu. Thật ra khi mà ta coma rồi, cái pháp thiền cũng khó mà có thể chuyển được nha. Phải là một cái vị cao tăng, một vị thiền hay là rất là mạnh thì cái từ trường của Ngài mới có thể chuyển nó cho người ta được. Còn cái pháp môn niệm Phật đó là nhờ cái tha lực, tức là cái tha lực của 148 lời đại nguyện của A Di Đà. Thì người ta nằm coma đó, nhưng mà cái thời gian đó, thứ nhất là cần tự nghiệp nó đang tới giờ nha. Thứ hai nữa là họ nằm đó nhưng mà họ nghe, chứ không phải là họ nghe đâu. Thì khi mà mình tới cái người mà biết dẫn, bây giờ này thầy nói về phía mà mấy người tu tịnh độ nha, chứ còn thiền thì ở chỗ này là khó mà có thể làm gì được. Thì những người mà tu tịnh độ đó thì họ đến tới họ niệm Phật, cái âm ba niệm Phật đó nó qua cái thính giác của người ta, thế rồi nó rơi xuống cái tiềm thức của người ta, thì nó hóa giải được một số những cái cận tư nghiệp đó. À, rồi thêm nữa là cái người trợ niệm đó, cái người trưởng ban trợ niệm đó biết cách khai thị, hướng dẫn cho cái người đó niệm Phật như thế nào. Cái điều đó rất là quan trọng. Cho nên cái giờ phút đó là cực kỳ quan trọng, là mình sắp sửa đi qua một cuộc hành trình khác. Nếu mà sai một chút là mình kẹt liền. Ví dụ như sân nổi lên, tham nổi lên hay cái gì nổi lên thì nhất định phải đọa vào cái thế giới đó. Như thầy nói hôm sáng là, ví dụ như là vì một miếng thịt bò, là vì ăn thịt bò hàng ngày đi, thì cái miếng thịt bò đó là nó làm nó biến thành cái ảnh tượng, nó đi sâu vào trong cái a la gia thức của mình nha. Thế rồi cái mùi thịt bò nó cũng đi sâu vào đó, thì cái giờ khô ma đó chính là cái giờ những cái đó nó hiện ra. Ai biết được đây? Thế thì những người mà trợ niệm phải có kinh nghiệm trong cái đường đó mới hướng dẫn cho cái người đã được, chứ còn tới trợ niệm trơ 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 thì không có hiệu quả được. Phải dẫn họ những cái gì đấy, rồi gia đình bà con này kia, những người mà không hiểu đạo, không có những cái tình thức của thế gian còn nhiều quá thì phải stay away, không có được tới gần. Khóc lóc này kia rồi khiến cho cái sự tham ái của họ nổi lên thì nhất định họ sẽ rơi vào các cái loài súc sanh, các loài này loài kia, nó rất là nguy hiểm. Cho nên giúp cho một người được giáng sanh tức là giúp cho một người được thành Phật. Mà cái giờ phút đó là cái giờ phút rất quan trọng. Chính thầy biết mà, ban kinh nghiệm bản thân thầy hồi đó thầy hình như 12-13 tuổi gì đó, thì có một lần mình chết thiệt nha. Lúc đó thì mình bên thương hàng ương, rồi hồi xưa là ở chùa thì cũng khổ lắm, nghèo mà mình không có gì. Sáng mà đi học đó thì mình lên trên bàn Phật đó, lấy một cái ổi như một cái bánh in, ăn vô xong xuống cái nhiệt độ nó lên trên 40 lần, chết rồi, nằm ngay đơ rồi, chết rồi, nhưng mà vẫn nghe. Thế thì bên cạnh này đó có mấy ông này nói thôi đi đánh điện mà đánh điện để mà mời thầy bổn sư về để mà lo tang sự đi, lo hậu sự đi, chứ hết cứu được rồi. Mình nghe rõ ràng lắm mà lúc đó chết rồi, không còn thở nữa. Rồi bên kia mấy sư cô mấy bà nữa, Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, mình cũng nghe rất rõ. Rồi bên này với thầy Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, mình không biết đi đâu nữa. Lúc đó rất là confused, thấy không? Một bên thì cứ Nam Mô Cứu Khổ Cứu Nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, một bên đó là Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật, hết rồi, hết cứu nữa rồi, thôi đi. Nghe hết hết nha, nghe hết á, mỗi người nói đều mình nghe hết, mỗi người niệm mình đều nghe hết. Cho nên lúc đó tại vì mình không có cái cận tử nghiệp, nó không có che mờ, và lúc đó mình tu còn nhỏ mà nó có cái gì đâu đó, thành ra là lúc đó mình chỉ là bất tỉnh thôi, mà mình cũng chết thiệt, không có còn thở nữa. Rồi một hồi đó thì mình có cái cảm giác giống như một bàn tay mà của mẹ Hiền Quan Âm từ trên mặt này vuốt xuống này, vuốt mà tới đến đâu rồi nó mát lạnh tới đó, mà bàn tay đẹp nó bự thế này, vuốt từ trên này xuống là mình biết đó là Phật Quan Thế Âm Bồ Tát đã cứu mình. Đã, có thể là Phật bà thấy là chắc là mình cũng còn một thời gian nữa, chưa đi sớm đó, thành ra là Phật bà mới cho mình sống đó. Cho nên vuốt xuống một cái thì mình mở mắt ra thì thấy trời đất đảo lộn, thấy là cái trần nhà này nó cứ đảo như thế này nè. Mình cứ ôm hai cái giường này, mình ôm thanh giường là mình la ta lên, mình sao bị té mà. Cái ông kia ông biết rồi, ông lại móc họng ra, móc họng là ói toàn là bánh in ói rồi. Cái đó là kinh nghiệm của thầy. Cho nên khi mà mình nằm khô ma đó vẫn nghe được như thường.
thầy không thấy cái đó cũng hay đó thầy. Ừ. À, bên niệm quan thế Bồ Tát, bên niệm Di Đà, mà bên được cứu đó, ngài Di Đà rước đi cũng được. Bây giờ ngài quá tâm lên cứu ngài thì hai cái này.
Niệm quan thế nào vậy? Niệm Di Đà là đi luôn.
Không biết thầy mời mình dẫn. Có lẽ là cái program của mình đến đó nó phải bị như vậy, rồi nó sẽ tiếp tục ở một cái giai đoạn nào đó. Hôm nay là tuổi Giáp Thân, nó là năm nay là 68, à, gần 70 rồi, gần thất thập cổ lấy.
Bạch thầy, à, con có cái chuyện này con muốn hỏi thầy, thầy khai thị cho con, tại vì con
sau đừng có nói chuyện kia.
Con thực tế này, nếu mà mình đã sống đến cái tuổi già cũng như 80 tuổi rồi,
yeah.
Mà bây giờ nếu mà trường hợp mình bệnh mà mình thì trong cái bệnh mà mình lựa cái tự sát mình đó, thì nghĩ cái nghiệp như thế nào? Nghiệp
tự sát là tuyệt đối không được, mất đau lắm nha.
Yeah.
Tự sát là gì, uống thuốc uống rồi này kia vậy, yeah, là nó ghê lắm.
Con muốn hỏi là tại sao cái người đó không chọn cái bệnh để mà rồi nếu mà sinh lão bệnh tử thì mình biết rằng là sẽ đến một ngày mình sẽ đi, à, thì tại sao họ lại tìm cái chuyện tự sát? Ừ. Mà họ
thì đó là cái nghiệp của họ thôi. Dạ. Nghiệp của họ trong cái chuyện căn hộ kiếp của họ nó cũng... Bây giờ tôi nói là tất cả nhất ẩm nhất trắc gia do tiền định, bất cứ một cái gì, một miếng cơm, một hạt cơm, một hạt nước đều là do cái program nó vận chuyển. Tại sao mà ông tự sát? Nhiều khi ông quan nghiệp với cái người kia nhiều quá, mà cái đám kia nhiều quá nó xúi ông, bắt ông phải chết đi đó. Vậy đó. Đấy, tôi thấy có mấy người này, có mấy người mà hồi trước nó ở gần bên chỗ tôi, thì nó cứ nghe cái tiếng con lỗ tai hoài, mày chết đi, mày nhảy xuống giếng mày chết đi. Nó đôi khi nó muốn nhảy xuống giếng luôn á, đôi khi nó muốn nhảy xuống dưới cái chỗ gì để nó chết, tự tử nó chết luôn á. Đấy là do cái quan gia trái chủ.
Vậy là cần phải gia đình cần phải hồi niệm rất nhiều hết thưa thầy.
Thì đương nhiên rồi, phải có tạo đủ những cái điều kiện để cho người ta sám hối nhỉ? Quan trọng nhất là sám hối. Sám hối cái người đó phải sám hối, rồi gia đình phải sám hối, rồi từ từ cái nó bớt đi. Cái đừng có tự tử là nguy hiểm lắm. Thì khi quý vị uống cái thuốc cái gì vô trong đó thì ở trong người của mình nó sẽ nở ra những cái tế bào mình, nó nở ra giống như cái con gì bự đó. Sợ lắm, phải vừa đó mà. Những người ta tự tử, người ta nói á, tự tử mà được cứu sống đó, người ta nói đó. Rồi những cái đó nó đau khổ cùng cực trong những cái chúng sanh nó đang nương nhờ trong cái bản thể vật chất này, nó cũng bị đau khổ cùng cực, mình phải trả cái quả rất là nặng. À. Dạ rồi, dạ dạ.
Bình đó cái bình ảo tưởng hallucination tiếng Mỹ á, nghe cái tiếng âm thanh nó vào tai, người bị bệnh nhiều cái đó, bệnh nó một bệnh tâm thần, không là bệnh mà tăng đạo Phật mình người nó là có một cái nghiệp thầy nói vậy đó.
Ừ.
Dạ.
Dạ.
Dạ. Ba của con nó đang bệnh rất là nặng, vô ra emergency rồi à. Mà con phải nên làm gì? Tại vì ba con không có thích nghe kinh. Như con vậy thì con phải nên làm gì?
Trong âm thầm không biết không? Âm thầm không cầu nguyện đi. Chứ bây giờ ông già không thích á, giờ mình đọc kinh để ban kinh đợt kia đó thì nhiều khi ổng cũng phiền não thêm nữa lắm. Thành ra trong âm thầm cầu nguyện có thể là trong cái sự thành tâm của con đó, ông đến chùa nhờ thầy cầu nguyện, hay là trong đại chúng người ta cầu nguyện nhờ cái năng lượng của đại chúng hồi hướng cho ông cầu nha, thì có thể được. Nói vậy đó. Rồi.
Giới thiệu cho mình dạy chúng ta là niệm Phật A Di Đà để về cõi Tây phương của Phật A Di Đà. Rồi Phật Dược Sư thì ở bên Đông phương, bây giờ mình đi Phật A Di Đà mình dời hết thì mình xong cương của Đức Phật
rồi. Đừng tới đó. Phật đạo đồng. Phật đạo đồng, nghe không? Đi chứ vậy mà đi về được Tây Phương Cực Lạc rồi đó là chứ vậy đi tận hư không biến pháp giới. Bất cứ cõi nào chứ vậy cũng đi được hết. Ở trong 48 lời thì mình có nói rất rõ. Muốn đến cái Phật độ nào để mình thành Phật ở đó cũng đều được hết. Bây giờ ví dụ như bây giờ vậy đi về Tây Phương Cực Lạc học thời gian rồi đến cõi của Đức Dược Sư, Đông Phương Dược Sư để mà thành Phật ở đó thì cũng được như thế. Hãy dung thân làm sao.
Thưa quý vị, đó Đức Phật tất cả chư Phật đều có không có cái tánh mà là ganh tỳ hay là phải gì là chiêu dụ chúng sanh về cõi mình. Cho nên ta mới cần có câu đó, nhất Phật xuất thế mà tam Phật phổ trì.
Thì
tại sao không có Đức Phật xuất thế giống như Đức Phật tất cả xuất thế thì tam Phật hóa thân ra để hộ trì, để bảo hộ cái giáo pháp đó. Nhưng không, có ngài không có một cái tánh là dọc hẹp như vậy. Cho nên mình đi gọi là cũng được cả. Khi mà lên đó là như thầy nói. Cho nên tại sao các ngài là thành Phật rồi mà hóa thân lại như là các Xá Lợi Phất, một triệu lên rồi các vị Bồ Tát và tất cả đều của Phật như thầy nói. Rồi ngài ngài gì mà đại bố thí đó, đại thí giả của Đức Phật và thầy không biết hả? Duy Bạc Kịch đó là một cụ Phật đó, không phải quý vị. Cư sĩ thành một cư sĩ tại gia để mà hộ trì bảo trợ cho tất cả các giáo pháp được tồn tại trong chúng sinh, đó là một cụ Phật.
Cho nên nhất Phật xuất thế thiên Phật hộ trì đây chứ không phải là đế thật. Bởi vậy cho nên là thì nhưng mà về Tây Phương Cực Lạc á rồi thì vì có cái quyền năng đi khắp cả mười phương hàng hà xa số chư Phật nha. Muốn đi đâu cũng được hết trơn. Đến lễ Phật con xin làm công quả, con xin là làm cái gì đó thì Phật gật đầu liền. Nhưng mà A Di Đà mười phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất cũng gì biết vậy đó. Phật A Di Đà là nghĩa là quan trung cực tôn Phật trung chư vương. Cho nên là đệ nhất Phật mà một đệ tử của đệ nhất Phật đi đến cái cõi Phật nào đó thì được trọng dụng lắm.
Mà thầy cái gì thì con có câu hỏi, nếu mà nói là A Di Đà đệ nhất thì tất cả các vị Phật khác thì sao? Phải biết Đức Phật là bình đẳng rồi, đâu còn là cái gì nữa?
Không, bình đẳng là trên cái thể tánh, nhưng mà ở cái nhân địa, cái nhân địa tu hành thì phát ra những cái lời đại nguyện nó quá là rộng lớn. Chính cái lời đại nguyện đó nó là mình gọi là nhất hay nhì ở nơi cái đại nguyện đó. Còn cái thể tánh là bình đẳng, Phật cũng thần thông tự tại, cũng hiểu biết như nhau. Nhưng mà tại sao cái quốc độ của Đức Phật A Di Đà nó thù thắng là bởi vì do cái sự phát nguyện trong cái thời mà ngài đang tu đây. Đấy. Còn có những vị Phật khác, người ta ngài chỉ phát nguyện ở trong cái giới hạn nào đó, thì khi mà thành tựu cái quốc độ nó cũng chỉ ở trong cái giới hạn đó. Mặc dù đã thành Phật rồi thì tất cả như nhau, nhưng mà cái y báo nó có khác. Dạ,
thưa thầy, nếu như vậy thì đang bị bệnh á thì niệm Phật nào?
Phật nào cũng được ha. Có người nói nè, đang bị bệnh là niệm A Di Đà rồi nữa A Di Đà, rước mà về tới Phật là không phải, đâu có phải tới ngày giờ mà rước đâu. Đó. Niệm Phật tức là tiêu cái nghiệp của mình. Bất cứ danh hiệu Phật nào mình niệm từ từ nó tiêu cái nghiệp chướng của mình, do cái sự thành tâm của mình bao nhiêu. Mà tiêu nghiệp chướng thì hết bệnh. Chúng phải chẳng hạn như kinh Di Đà không phải chỉ để cầu siêu đâu, cầu an cũng đọc kinh Di Đà được như thường. Giải hết cái nghiệp chướng là mình được an. Còn kinh Quan Âm á, đâu phải chỉ là cầu an mà nhiều khi cầu siêu cũng được á. Nên mình do cái lời cầu nguyện của mình thì ngài cũng dẫn rước mình đi như thường, rước cái linh hồn nó đi như thường. Dạ.
Thầy đây là có lời khai thị của ngài
Ấn Bàn Đại Sư.
Dạ, cái này cũng hay lắm.
Đó cái này.
Đó thầy giờ thầy giới thiệu này.
Đó. Không, cái này thì ở dưới đạo tràng thầy nó thường có cái này lắm.
quý vị cũng nên có một cái thế này này. Lời khai thị của ông Quang Đại Sư cái này rất là hay. Không luận xuất gia, tại gia đều phải nên trên kính dưới hòa, nhẫn điều người không thể nhẫn được, làm những việc người không thể làm được, chịu thay khổ nhọc thành tựu việc tốt cho người, gọi là thành nhân chi mỹ. Ngồi yên thường xét lỗi mình, luận bàn đừng chê kẻ khác. Cái này là cái mà mình mắc phải nhiều nhất, phải mà ngồi yên là cứ nghĩ tới người khác không à, nghĩ moi móc những cái chuyện này chuyện kia của người khác. Nhưng mà tổ sư ngài dạy đó, ngồi yên thường xét lỗi mình, nghe, luận bàn đừng chê kẻ khác. Đây. Đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc áo từ sáng đến tối, từ tối đến sáng, một câu niệm Phật hoặc niệm ra tiếng hoặc niệm thầm, không cho gián đoạn. Đây là cái pháp thực hành của mình. Nếu như vọng tưởng chợt sinh, ngay đó liền phải dứt trừ bằng cái câu niệm Phật đó. Hồi nãy thầy nói thường luôn hổ thẹn sám hối lỗi lầm. Có mình có ai tự hổ thẹn mà không có gì, mình phải luôn luôn hổ thẹn sám hối cái lỗi lầm của mình nha. Dù có tu trì vẫn thấy mình còn khiếm khuyết, dù mình tu giỏi đến đâu cũng thấy mình bị khiếm khuyết. Không được kiêu căng, chỉ xét lỗi mình, không dạch lỗi người, chỉ nhìn cái hay, không tìm cái dở, luôn nghĩ tất cả là Bồ Tát, chỉ ta là phàm phu. Quý vị có làm được không? Ai cũng là Bồ Tát là Phật ở trên, chỉ ta là phàm phu thôi. Cái đó là cái gì? Ta diệt cái ngã. Quý vị thấy không? Đây nè, quý vị trong cái cách lễ lại, ở trong tịnh tâm học hỏi đó, quý vị đi đến mấy cái đạo tràng đó, đều có những cái câu như là niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, lễ Phật một lại, tội diệt hà sa. Quý vị hiểu cái câu này không? Cái này cái tâm pháp rất là quan trọng. Niệm Phật một câu, phước sanh vô lượng, mà niệm như thế nào? Một câu niệm Phật đó, nó phải đủ bốn cái yếu tố. Thứ nhất, không hồ nghi. Thứ hai, không xem tạp. Thứ ba là liên tục. Thứ tư là chân thành tha thiết. Ở trong một câu niệm Phật như vậy thì tạm gọi là có công phu, có giá trị. Một câu niệm Phật có giá trị, 10 câu niệm Phật có giá trị, 1 tuần niệm Phật có giá trị, 1 tháng niệm Phật có giá trị, 1 năm niệm Phật có giá trị như vậy thì xin chúc mừng quý vị, tòa sen đang nở trên kia rồi. Phải không quý vị? Cái đó sự thật. Là quý vị đi lên trên kia làm Phật. Còn lễ Phật một lại, tội diệt hà sa là như thế nào? Lễ Phật, lễ là lại. Phật đây chính là Phật quá khứ, Phật hiện tại, Phật vị lai, chứ không phải là chỉ có Phật đã thành Phật rồi không đâu. Quý vị có nghe cái câu mà pháp giới tàn thân A Di Đà Phật không? Phải không ạ? Pháp giới đó chính là vũ trụ, tàn là ẩn tàng, thân đây chính là thân A Di Đà, có nghĩa là mọi hiện tượng trong trời đất vũ trụ này đều ẩn tàng cái thân A Di Đà trong đó. Cái này là một cái tâm pháp rất cao, chúng phải tập thường. Thế thì chúng ta cũng ẩn tàng, tất cả mọi người mọi vật đều có ẩn tàng cái thân A Di Đà trong đó. Mà chúng ta đã từ vô lượng kiếp đã tạo gây những cái quan gia trái chủ, tạo những cái điều mà sai quấy với tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật khắp càn khôn vũ trụ, thì bây giờ chúng ta lạy Phật đó là gì? Lạy đó chính là chúng ta ăn năn sám hối, xin lỗi với tất cả, hổ thẹn và xin lỗi với tất cả. Không những các vị Phật đã thành rồi, các vị Bồ Tát đã thành rồi, người ta không đòi nợ này. Thế mà những chúng sanh chưa thành Phật kia khắp nơi, chúng ta đều có gây quan nghiệp với người ta. Mà những chúng sanh đó sẽ thành Phật, thì bây giờ chúng ta lạy Phật đây là nó bao gồm những chúng sanh đó, thì tất cả cái tấm lòng chân thành tha thiết của mình, để chi? Để cho cái ta của mình, cái ngã của mình nó bị khuất phục, nó không còn trong cái sự kiêu căng nào mạnh nữa. Và khi quý vị lại đó, hai cái bàn tay quý vị ở trong các cái chỗ mà tịnh tâm học hỏi người ta thường lại đó, hai cái bàn tay ta để xuống dưới đất như thế này, gọi là ngũ thể đầu địa, là đầu đầu mình, tay chân rồi này kia là ngũ thể đó, sát xuống như này. Đó. Tại sao quý vị phải để cái tay như này? Lại là quý vị phải sát nha, chứ nhiều người lại chống khu rồi này kia con không có được. Cái đó lười lắm, cái đó phải sát, sát người. Tại sao quý vị phải để tay đất như thế này? Đây là tượng trưng cho mình muốn ôm cả cái lòng đất vào trong lòng của mình, học cái hạnh của đất. Hạnh đất là hạnh gì quý vị? Nhẫn nhục chịu đựng, bao dung thương yêu tha thứ. Và giống như mình là cái người con của A Di Đà, một người tu đi, ai khạc trên đó cũng được, ai nhổ trên đó cũng được, ai ỉa ai đái trên đó cũng được, giống như vậy. Đất đâu có nói gì đâu, phải không? Tức là tượng lại như vậy, đấy là giống như mình tượng trưng cho mình ôm cái lòng đất vào trong lòng mình, tức là mình học cái hạnh đó để thành tựu được cái hạnh đó. Rồi thì học cái gì? Cái khiêm cung triệt để của mình, tức là mình không còn cái công cao ngạo mạn nữa. Khiêm cung triệt để cũng từ lòng đất mọc lên những cái bông hoa tươi thắm cho đời, cũng từ lòng đất mọc lên những cây bắp cây lúa để cho chúng ta này, chúng ta học cái hạnh đó. Dầu ai khạc, ai nhổ, ai ỉa, ai đái, ai làm gì, đất vẫn trơ trơ, đất vẫn không bao dung. Cũng từ lòng đất mà mọc lên những cái gì để cho chúng sanh nhờ. Người tu của mình học cái hạnh đó, học cái hạnh đó. Đệ tử của Phật là học cái hạnh đó. Tôi đã đi trên máy bay có một lần, tôi thấy ở trong cái câu mà tiếng Anh nó là cái gì Heaven Father, Mother Earth, Earth Mother, rồi Heaven Father là cha trời mẹ đó. Tôi thấy cái câu tiếng Anh nhá, sao có cái câu đó hay quá, để treo trên cái câu trên máy bay. Thầm mình biết là mình lại như thế này, đấy là tượng trưng thôi, tượng trưng cho mình muốn ôm cả cái bầu vũ trụ, ôm cả cái mặt đất này vào trong lòng của mình. Đây là học cái hạnh đó, hạnh thương yêu, học hạnh nhẫn nhục chịu đựng, thương yêu tha thứ bao dung. Đây là hạnh của đất, là mỗi người mình đều phải học cái đó. Rồi chứ gì, ngửa tay lên, ấp xuống xong rồi cầm ngửa tay lên, mình cầm lại như thế này, ngửa tay lên tức là tiếp nhận cái ánh sáng vô lượng quang của trời đó, ôm lại đây, đưa vào trong cái bản thể tâm linh này để nuôi, để mà gội rửa, để mà nuôi dưỡng tất cả những cái gì mà nó còn bị âm u tâm tối trong này. có nghĩa là như vậy. Cho nên lễ Phật một lạy với tất cả cái tấm lòng của mình, cái tâm pháp mình thấm nhuần thật sự như vậy rồi, thì cái tâm của mình nó trải rộng khắp càn khôn vũ trụ. Cái tình thương của mình nó chan hòa trong càn khôn vũ trụ, thì tất cả những cái chúng sanh kia, những cái phần mà bị mình gây cái oan nghiệp với người ta đấy, thì cái rung động nó tới khắp càn khôn vũ trụ. Thì cái rung động nó tới đó thì tất cả mọi loài cùng thức tỉnh, cùng tu, cùng tiến, cùng trở về là cái cội nguồn tâm linh của mình. À, thì tôi hỏi quý vị, lễ Phật một lạy mà lại như vậy thì làm sao mà tội không diệt hà sa được? Tội là từ nơi cái tâm của mình tạo ra. Thì bây giờ cái tâm của mình nó bủa rộng khắp càn khôn vũ trụ, bủa rộng ra tất cả muôn loài vạn vật, thì chính cái đó nó quyện với nhau, cái rung động đến cái chỗ tận cùng đó thì nó sẽ bừng sáng lên, thì tội của mình chắc chắn là phải được tiêu trừ rồi. Trên đây là một cái tâm pháp nha. À, thì quý vị nên nhớ vậy.
Dạ vâng. Dạ. Có chưa?
Dạ.
Cho con là đi mầm.
Dạ.
Thường con có đi cùng có chú, có chùa thì một Phật tử thì lại khác, có chùa thì một Phật tử lại khác. Thì lại khác thật á. Là có một Phật tử thì con trên lộ địa quý thầy thì quý đạo tạng. Còn Phật tử lại cũng vậy. Thì có một Phật tử á là như vậy. Thì bạch thầy, bạch thượng tọa, thì bạch thượng thượng là lãnh nào là mình có thể là nghiêm trang hay có thể là đồng theo rồi nghĩ thức của
thực ra nó thì nó có rất nhiều cái cách, nhưng mà nãy thầy biểu diễn cái cách này tức là bên tịnh độ, thì nó có một cái tâm pháp, nó có hai cái câu tâm pháp: lễ Phật một lạy tội diệt hà sa, niệm Phật một câu phước sanh vô lượng. Đây thì lễ như thế nào, ở trong cái ý nghĩa nào thì tội mới diệt, tội là gì, từ đâu mà có, rồi mình phải lễ như thế nào, cái lễ của mình á với cái tâm của mình á, cái rung động đó nó liên hệ như thế nào thì để tội diệt hà sa. Thì thầy nói cái này trong cái tâm đó, còn những cái hình tướng kia đó thì thôi miễn bàn, thấy không, tại vì ấy, mỗi nơi nó có một cái như vậy thì họ muốn lễ cái đó thì cái đó của họ thôi đó. Nhưng mà thực ra nó nói mà nói rằng thống nhất ở trong chùa thì nó không có. À, là cái đó là cái thường thường đó là lạy xuống rồi vậy thôi, hoặc là lạy xuống rồi đẻ lên vậy thôi, nhưng mà khi họ cũng không có ý thức được rằng cái đó là cái gì, đẻ làm cái gì nữa à. Thôi cái đó thì mình không có bàn chuyện nhau, nhưng mà phải nói cái đó là cái hồi nãy là cái của tịnh độ. Rồi
thầy được rồi. Dạ, thế thầy xin thầy giảng cho chúng con nghe cái từ thị chư pháp.
Thị chư pháp không tướng, bất sanh, bất diệt, bất có, bất tịch. Thị chư pháp là những cái pháp này, những cái pháp này, những cái giống như là cái tướng không của cái pháp này, nó bất sanh, bất diệt. Đại khái vậy. Nhưng cái này nó thuộc về bát nhã, biết không? Thì thôi để có dịp khác đi. Cái đó giảng là nhiều lắm, dài lắm. Rồi.
Làm sao chữa bệnh giải đãi thưa thầy?
Tinh tấn trị giải đãi, phải không? Đấy, bố thí trì giới, nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ. Bố thí là trị cái bệnh sân tham, cái bệnh tham. Trì giới là trị cái bệnh phá giới. Nhẫn nhục là trị những cái bệnh mà sân si rồi này kia.
Chưa biết tinh tấn giải đãi.
Thì mình phải chịu khó chứ sao biết. À, đi học mà mình không học thì làm sao mình thành tựu được? Chẳng lẽ ông thầy nào đó ông lấy cái gì ông gắn cho trong đầu mình là mình có đâu có được, phải không? Ông Phật đâu có làm vậy đâu.
Bạch thầy, tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm là vì tinh tấn là như là một cái danh từ hay một cái lý thuyết mình để thực hành trong một cái quán chiếu, như mình nói là trước sau mình sẽ chết, và sau mình nằm đó như một sát ma để rồi chết, đúng không? Mình quán chiếu như vậy là cái sự vô thường nó sẽ đến với mình bất cứ lúc nào, cho nên mình phải nỗ lực, mình phải tinh tấn, mình phải có pháp để trì nó. Thì như vậy thì mình giờ đó cái năng lượng tinh tấn của mình trong người mình nó phát khởi, phát mạnh đó, thì mình nói là phải sao mình thời gian mình không còn cái thế gian được bao nhiêu nữa, mình còn khỏe mạnh, tại sao mình không dùng cái thời gian đó để mình tu tập, để mình chuyển hóa, rồi một ngày nữa mình chết mình làm sao, thì mình quán chiếu cái vô thường, cái chết của mình. Thì ngày nào mình quán chiếu, mình quán chiếu cái chết, không nghĩa mình cầu mình chết, để mình phát khởi một cái tâm tinh tấn dũng mạnh hơn để làm những cái gì mà mình có thể làm, không thì mình cầu. Thì cái đó là kinh nghiệm của con khi
ra đúng, phải ra đúng
cái chết, ngày nào quán chiếu mình sẽ chết, cho nên phải làm cái gì
vô thường mà vô thường.
Sát quỷ bất giữ nhân kỳ triêu tồn thật năm à, sát na gì thế đó. Cái quỷ vô thường nó đến bất cứ lúc nào à, thì chỉ một cái hơi thở ra không thở vô là mình đã trở thành người thiên cổ rồi à. Thì bây giờ mình giai đại như vậy nó uổng quá, mất thì giờ mình uổng quá, waste time.
Quý vị nào còn câu hỏi nữa không, để cho chúng ta nghỉ từ giờ thường không chắc cũng mệt lắm rồi, bây giờ cũng sắp 5 giờ rồi, vậy thì chắc là mình tạm tính hết nơi đây. Quý vị còn nào câu hỏi nữa, urgent question, quý vị nào câu hỏi cuối cùng nữa không?